Phẩm giáo hóa Xá Lợi Phất và Mục Kiền. Khi Phật chưa vào nước Ma Kiệt, dân chúng nơi đó giàu có sung túc, ăn uống đầy đủ với thức ngon bổ, đêm ngày trổi nhạc hát sướng, thường vui chơi không hề ngừng nghỉ. Đến lúc Phật vào nước Ma Kiệt, trong thành La Duyệt Kỳ ngày đêm yên tịnh, mọi người khen ngợi sự cứu độ, đọc kinh, giữ gìn trai giới, bỏ những thú vui thế tục như bỏ phân nhơ, chỉ có Phật là tôn quý, tất cả đều nghe kinh, thực hành theo chánh pháp, không bỏ tam bảo. Phật có một đệ tử Sa Môn tên là An Bệ, được gửi đi truyền bá giáo pháp, mở bày chỉ dạy cho những người chưa được nghe. Tâm con người ở trong đời ác năm trược mê mờ, không đạt được chỗ trí chân. Sa Môn An Bệ vào thành khất thực, y phục trang nghiêm tề chỉnh, oai nghi đỉnh đạc, không mất thường pháp, bước đi đoan lạc, nhân đó khiến người trông thấy đều vui thích. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất vốn tên thật là Ưu Ba Thế, nhân được gặp An Bệ, trong lòng rất vui mừng, tự nghĩ ta học đạo đến nay đã lâu, nhưng chưa thấy có sa môn như thế, y phục tề chỉnh, oai nghi an tường đỉnh đạc, không mất lễ tiết, ta thử đến hỏi xem vị ấy đang phụng thờ đạo nào. Ta thường có ý nghi ngờ những điều được nghe khác nhau, đạo giáo đặc thù mầu nhiệm chưa chắc đã bằng đây, ta nên đến hỏi tỳ kheo xem hiện đang tu học theo giáo pháp nào và vị thầy truyền dạy là ai, xin được nghe tôn chỉ của tôn giả. Tỳ kheo biết ý liền thuyết kể: thầy tôi, ba hai tướng ba cõi đều tôn quý không vướng mắc hữu, vô độ chúng 12 môn. Tuổi tôi còn thơ bé sở học rất cạn cợt, đâu có thể nói đúng thắng nghiệp của Như Lai. Gốc của tất cả pháp từ duyên nên vốn không, nếu trở về cội nguồn mới gọi là sa môn. Sa môn An Bệ tiếp: vị thầy mà tôi thờ từ vô số kiếp phụng hành pháp môn lục độ vô cực tứ đẳng tứ ân, hành từ bi vô lượng, muốn cứu độ tất cả chưa công, nhóm đức không thể kể xiết, là vị nhất sinh bổ sứ tại cung trời đâu xuất dáng thần thị hiện, thác thai phu nhân nước Ca Duy La Vệ như mặt trời hiện trong nước. Vừa sinh ra ngài bước đi 7 bước, trời đất chấn động mạnh, có 32 tướng tốt, xưng mình là thánh. Ngài nói, ba cõi đều khổ, ta sẽ cứu độ Thích Phạm. Tứ Thiên Vương đều đến thưa hỏi và nhận lời dạy bảo chín rồng phun nước tắm rửa thân thể ngài. Đức của ngài vô lượng, nêu sơ lược những điểm chính yếu về ngài, không phải dựa vào chỗ khen ngợi như chút ánh sáng nơi con đom đóm của tôi mà có thể hiểu được tất cả về ngài, cũng không phải đây là lời nói và ý nghĩ của cá nhân, mà đó là lời tôn kính ca ngợi của thiên nhân về bậc đại đạo sư của tôi. Liền đọc kệ: thầy tôi trời trong trời tối tôn trong ba cõi tướng tốt, thân trượng sáu thần thông đi trên không giáo hóa trừ ngũ ấm nhổ phăng 12 căn không tham ngôi trời người. Mở pháp môn thanh tịnh, khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất hết sức vui mừng sung sướng, như người tối gặp ánh sáng, liền thưa: lành thay, từ xưa đến nay con ôm ấp những điều nghi vấn, lại ham học theo thầy học đạo từ khi 8 tuổi, đến nay đã 16 năm, gồm thâu tất cả trải qua 16 nước lớn trong thiên hạ, tự cho mình đã thông đạt, nay mới được nghe những điều chân chánh khác thường, đúng với bản nguyện của con, hiện nay Đức Phật đang ở đâu, xin cho con được biết. Tôn giả An Bệ đáp: Đức Thế Tôn hiện đang ngự tại vườn Trúc Ca Lang. Xá Lợi Phất đem các đệ tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật bạch: kính bạch Đức Thế Tôn, bản thân con bị rơi vào chốn ngu tối, mê lầm triền miên, không được thưa thỉnh và lãnh thọ, nay muốn được theo đạo lớn vô cực của Bậc Thánh, xin Thế Tôn cho con được xuất gia làm tỳ kheo thọ giới cụ túc. Đức Phật vừa nói, lành thay, đến đây tỳ kheo, thì tóc Xá Lợi Phất liền tự dụng, ca sa khoác thân. Đức Phật vì ông thuyết kinh, phân biệt rõ các pháp 12 căn bản, khiến lòng thanh thản thấu suốt, lộ tận ý giải, chứng được quả vô trước. Xá Lợi Phất bạch Phật: còn có một người bạn đồng học tên đời là Câu Luật, nay gọi là Mục Liên, từ thuở nhỏ đồng hẹn với nhau, nếu người nào tìm được chân đạo thì sẽ chỉ cho nhau biết, nay con đã được nhờ ân Thế Tôn tế độ, nhưng bạn con còn đang chìm trong trần cấu, chưa được cứu vớt, con xin nương nhờ thánh chỉ của Thế Tôn, đi đến đó để khai thị cho bạn con. Phật dạy, lành thay thầy nên biết đúng thời, chớ nên trễ nải. Bấy giờ Xá Lợi Phất cúi đầu lạy sát chân Phật và từ giã ra đi, vào thành tìm Mục Liên. Từ xa trông thấy Mục Kiền Liên cùng với các đệ tử đang đi trong thành, nơi ngã tư đường. Xá Lợi Phất đi đến chỗ bạn Mục Liên, trông thấy bạn mình từ đầu đến chân đều khác hẳn, không giống như mọi ngày, liền hỏi bạn, do đâu lại thay đổi y phục, có được kiến giải gì khác lạ chăng? Xá Lợi Phất đáp, người học vô thường chỉ theo ánh sáng lớn, ta học đã nhiều năm nhưng không gặp được bậc đại thánh, nay mới gặp được đạo lớn vô thượng, vui mừng vô lượng, cho nên đến tìm bạn để cùng được thưởng thức đạo vị nhiều kiếp không cùng. Mục Liên đáp, đây là việc lớn, hãy khéo cùng nhau suy nghĩ kỹ. Xá Lợi Phất đáp, không cần nói nữa, tôi chán việc đã từng làm lâu nay, không muốn nghe nữa. Tôi ví dụ, người có chân bảo đẹp đem cho, có người nhận được ngọc báu như ý minh châu và anh lạc báu, lại muốn trở lại cầu xin lụa là châu ngọc giả, không phải chỗ bản thân mình ưa muốn. Mục Liên đáp, trí tuệ của huynh hơn tôi, những gì huynh tôn thờ ngưỡng mộ chắc không lầm lẫn, tôi sẽ cùng đồng một chí hướng, hãy đưa tôi đến xin đảnh lễ đấng chí tôn và nhận lời giáo huấn của ngài. Khi ấy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đồng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ngồi một bên, chắp tay bạch Phật. Chúng con tự xét mình lầm lỗi, thiếu sót, bị chìm đắm trong trần cấu, nay mới được gần gũi phụng thờ ngài, chúng con xin được làm sa môn để học hỏi, thọ trì pháp luật của Thế Tôn. Phật dạy, lành thay, hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều bỏ bình rửa áo ra nai, gậy cùng các dụng cụ. Phật gọi, đến đây, tỳ kheo, thì râu tóc liền rụng, ca sa khoác thân. Phật thiết chánh đế, hai vị ấy được lộ tận ý giải, việc làm đã xong, thành quả vô trước A-la-hán. Phật dạy, hai người này nhiều đời trong những kiếp quá khứ cùng nguyện cúng dường ta, đợi khi ta thành Phật sẽ hộ vệ hai bên, nay mới gặp nhau. Đức Phật đã có 1000 đệ tử, nay độ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có 250 người đệ tử, cộng thành 1250 vị tỳ kheo được độ cùng một lúc. Bấy giờ vua Tịnh Phạn nghe tin Thái tử đắc đạo quả Phật đến nay đã được 6 năm, vua nhớ Phật trong lòng buồn vui lẫn lộn, khát khao muốn được gặp. Có một vị phạm trí tên là Udada, thông minh trí tuệ, xưa kia vốn từng hầu hạ Bồ Tát nên thường hiểu được ý của ngài. Vua sai Udada đi đến thỉnh Phật thăm hỏi, từ ngày cách biệt đến nay đã 12 năm, phụ vương ngày đêm trong lòng buồn thương sầu nhớ. Không nguôi, nghĩ đến lúc được gặp nhau tưởng như chết được sống trở lại. Udada nhận lãnh sắc chỉ của vua, đi đến chỗ Phật cúi đầu lại sát chân Phật, đem ý của vua bạch đầy đủ với Phật. Udada thấy Phật được chư thiên thích phạm cùng về đảnh lễ, tất cả đồng thọ nhận lời dạy, ông bèn đến trước bạch Phật, xin được xuất gia làm sa môn. Phật dạy, đến đây tỳ kheo, thì tóc ông tự dụng liền thành sa môn, được đạo quả A-la-hán. Khi ấy, số người mà Phật đã độ trước và sau đắc đạo không thể kể xiết. Phật tự nghĩ, ta vốn ước mong cho phụ vương được Phật đạo, bây giờ ta sẽ trở về nước độ phụ mẫu, nay chính là lúc nên trở về. Giả như ta trở về nước mà không gây được sự cảm động thì đối với việc ấy không nên, vì sự hóa độ ít quá. Nên trước hết cho đệ tử có thần túc là tỳ kheo Udada về hiền bày thần túc cho mọi người biết Phật muốn về, họ mới hiểu được đạo tôn quý, mới cùng khát ngưỡng phát khởi đạo tâm thì việc hóa độ mới được nhiều.